Chàng rể ma giới, chương 247, xuất phát cùng đồng hành, gocchuyenaudio.com, hôm nay thủ lĩnh gai mất dấu đã lâu xuất hiện lại. Do thủ lĩnh đại nhân không phải lần đầu tiên mất dấu, cho nên lão chủ quản địch vô cùng bình tĩnh, nhưng hai vị đại sư lại không bình tĩnh được như vậy, lực học tập của gai rất kinh người, rõ ràng sắp đột phá cửa ải then chốt đại sư rồi, trở thành tam hệ đại sư cực kỳ hiếm thấy thì lại bốc hơi mất. Loại cảm giác này như kiểu tình cảm trào dâng thì đột nhiên hụt hẫng vậy. Khi nhìn thấy gai xuất hiện, dù là Sky cũng phải giáo dục một phen, đừng nói đến vị hắc ám địa tinh đại sư không ngừng lải nhải. Trần Duệ biết hai vị đại sư đều có ý tốt liền biểu thị cảm tạ, chỉ là nói lực lượng bản thân đến thời khắc đột phá cho nên phải ra ngoài bí mật tu hành, cuối cùng thành công quay về. Ma giới cường giả vi tôn, hạnh hạnh đại sư tuy còn bất mãn thầm thì nhưng thanh âm đã nhỏ đi nhiều, Sky là cường giả đại ma vương cấp càng có thể hiểu được chấp niệm đối với lực lượng, chỉ là đối với hai vị đại sư chế khí này, họ đều nghĩ lấy tư chất của Trần Duệ, nếu như chuyên tu chế khí thuật tương lai nhất định sẽ trở thành đại sư đỉnh cấp tam hệ tinh thông, thậm chí còn có thể đột phá cảnh giới tông sư cấp. Trần Duệ ngấm ngầm lắc đầu, sinh hoạt kỹ năng cũng là một phương thức sinh tồn, nhưng không thể quan trọng bằng thực lực được, lực lượng là mục tiêu theo đuổi ưu tiên nhất, chế khí coi như lúc nhàn rỗi học tập thì được chứ không thể chuyên tu được. Huống hồ hiện tại có luyện chế phòng, chưa kể có thể chế tạo thần khí, riêng đề cao chế khí thuật đã có trợ giúp rất lớn. Hảo ý của hai vị đại sư ta xin lĩnh, Trần Duệ nghĩ một lúc rồi nói. Mấy ngày nữa ta sẽ bái phỏng lão sư một phen, nghe an bài của lão sư, khả năng phải rời khỏi một thời gian, cửa hàng ma pháp đạo cụ xin nhờ hạnh hạnh đại sư. Nếu như có thể, xin Sky đại sư ngầm chiếu cố. Còn về phương diện tài liệu ma pháp ta sẽ tận khả năng tinh luyện cung cấp hai vị đại sư thí nghiệm. Tuy Trần Duệ đã hôn mê 2 tháng, nhưng an bài của hắn được lão địa tinh trung thực chấp hành, cửa hàng ma pháp đạo cụ đã khai trương hơn tháng, trưởng công chúa Mechia còn đích thân đến chúc mừng cắt băng. Tuy hạnh hạnh đại sư một tháng chỉ nhận 1-2 đơn đặt hàng, nhưng danh khí đại sư ở đó, chất lượng được đảm bảo tuyệt đối là một chiêu bài vàng. Trần Duệ lúc trước cung cấp đỉnh cấp tài liệu, hạnh hạnh đã dùng một phần, những tác phẩm không hài lòng đều thuận tay bán ở cửa hàng. Lấy độ thuần của tài liệu thêm vào tài năng của đại sư, ở trong mắt hạnh hạnh là không hài lòng, nhưng trong mắt người khác là tinh phẩm trong tinh phẩm, dù cho giá cao đến dọa người, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Dù là những tác phẩm trác tuyệt cấp của Trần Duệ cũng được bán sạch, cửa hàng ma pháp đạo cụ nhất thời lợi nhuận ùn ùn. Chợ đêm, sinh ý cửa hàng ma pháp đạo cụ và bảo hộ phí, hiện nguồn thu nhập của áo choàng hội đã tương đối ổn định, Trần Duệ cũng có thể an tâm đi âm ảnh đế đô. Vừa nghe là lão sư gai an bài, hạnh hạnh và Sky cũng không khuyên nữa, thông qua khoảng thời gian ở trung thu được một loạt gợi ý, vị lão sư trong giả thuyết của Trần Duệ biến thành sâu không lường được trong lòng hai vị đại sư, hai người thậm chí còn có cảm giác lão sư của gai rất có thể là công sư cấp. Chẳng qua gai cũng nói, lão sư hắn không gặp người ngoài, cho nên ý định bái phỏng của hắc ám địa tinh. gocchuyenaudio.com Cùng ám tinh linh đại sư đành phải bỏ không, chỉ là hy vọng có thể từ gai thu được càng nhiều cảm ngộ tông sư cấp. Trong phòng chỉ an quan, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, chàng định đi âm ảnh đế đô, Athena dựa vào lồng ngực Trần Duệ, lại đi một mình sao? Hiện tại ám nguyệt thành bị theo dõi rất chặt, nàng hiện đang là chỉ an quan, không thể đi được rồi, Trần Duệ lắc lắc đầu nói. Mà lần này không chỉ là âm ảnh đế đô, rất có thể ta sẽ đi đọa thiên sứ đế đô, đây là then chốt sinh tồn của ám nguyệt thành, chỉ có thể một mình ta đi. Athena cúi đầu buồn bã, có phải em rất vô dụng không? Không giúp được gì cả. Ngốc à, Trần Duệ nhẹ nhẹ vuốt ve má hồng của nàng. Trách nhiệm của thủ vệ quân vô cùng trọng đại, tương lai rất có thể sẽ phải đối mặt với chiến tranh, thời gian cho nàng cũng không còn nhiều nữa. Đáng ra đây là trách nhiệm của ta, nhưng ta không nói lời khách khí với nàng đâu, nếu không eo ta lại chịu khổ mất. Hừ, Athena hừ lạnh bất mãn, chẳng qua tâm lý lại có chút ngọt ngào, đột nhiên sâu kín hỏi. Lần này chàng đi âm ảnh đế đô, có đi gặp nàng không? Trần Duệ nheo mắt lại, biết chắc là nàng sẽ hỏi câu này mà. Ở trong mắt Athena, dù tiểu công chúa có tính uy hiếp cũng có thể phát triển thành minh hữu, chỉ có vị quý nữ âm ảnh đế quốc xa xôi kia mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Xem tình huống rồi nói, Trần Duệ hàm hồ đáp, nếu như là Loman nói những lời này, nhất định sẽ bị Delia hỏi cặn kẽ mới thôi, nhưng là Athena, nàng ngốc chỉ khẽ ân một tiếng, cũng không truy hỏi tiếp. Trần Duệ hôn nhẹ nàng một cái, cười nói, em là nữ nhân quan trọng nhất đời anh, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh đã lấy một bộ trang bị cực phẩm thu từ bảo tàng Paliuka, e nhất định phải tự bảo vệ cho tốt, lần này trở về, anh nhất định sẽ làm một thần khí cho em. Athena gật gật đầu đáp. Em không cần thần khí, chỉ cần chàng bình an trở về. nhất định Trần Duệ trong lòng cảm động ôm chặt lấy nàng. Hai người đang ôn tồn, Trần Duệ đột nhiên nói, có thể sinh nhật 20 tuổi của em, anh không kịp quay về, hay là anh thu chút lợi tức trước nhé, lần trước chúng ta không phải ai u. Sắc lang, Athena vừa nghe hai chữ lần trước, mặt đã đỏ hồng lên, liên tục véo hắn. Nhanh nào, lần trước không phải em làm rất tốt sao? Còn dám nói, ai u, chỗ kia quan hệ đến hạnh phúc sau này của chúng ta, không thể đánh loạn được a. Hôm sau Trần Duệ thần thanh khí sảng cưỡi song túc phi long, từ biệt Athena cùng bằng hữu tiến bước âm ảnh đế đô. Paliuka vốn cũng định đi, nhưng hiện tại hắn bước vào giai đoạn quan trọng khôi phục lực lượng, không thể rời khỏi cực quang huyền băng động, chỉ cần có hắn ở đây tọa trận, dù cho Bạch Lạc tìm thấy Delia cũng không sợ, huống hồ Athena hiện là chỉ an quan ám nguyệt thành, khó tránh khỏi có người ám toán, nên có độc long ở lại cũng miễn đi lo lắng cho Trần Duệ. Trần Duệ cưỡi song túc phi long đi đến Rai Trấn, sau đó lệnh tọa kỵ tự mình quay về âm vũ Tùng Lâm. Thủ vệ Rai Trấn vẫn xâm nghiêm như vậy, nhưng Trần Duệ đã chuẩn bị tốt thân phận thích hợp. Chứng thực chế khí sư phải đến chế khí sư đồng minh của Tam Đại Đế Quốc mới giành được. Trần Duệ trước mắt chỉ mượn thân phận chế khí sư học đồ để đi âm ảnh đế quốc. Áo bào học đồ là lấy của Hạnh Hạnh, bên trên còn có huy chương của chế khí sư đồng minh. Huy chương chế khí sư học đồ là một ngôi sao rỗng ruột chế khí sư. Góc truyện audio.com là hai ngôi sao, huy chương đại sư là đôi mặt trăng tím, đại sư giành được vinh diệu đặc thù thì còn được khảm viền vàng xung quanh. Do chuyện huyết sắc hộ vệ đoàn làm phản, hiện Rai Trấn trọng điểm nghiêm tra là cửa đông gắn với xích u lãnh địa, cửa nam gắn ám nguyệt thành tuần tra lỏng lẻo hơn nhiều. Trần Duệ dựa vào áo bào học đồ rất nhanh đã thông qua. Rai Trấn vẫn náo nhiệt như cũ, Trần Duệ bỗng nhớ đến Na Lệ Y, lão trưởng Trấn Kender, trong lòng trào dâng cảm giác cảnh còn người mất. Trần Duệ đi thẳng tới dịch trạm xe ngựa, nơi này có xe ngựa đi thẳng đến đế đô. Nghe nói âm ảnh đế đô sắp cử hành chế khí sư đại tái, những người muốn tới đế đô xem náo nhiệt vô cùng nhiều, dù đã tăng thêm xe ngựa, giá tăng rất nhiều, nhưng tình hình thiếu xe vẫn vô cùng khẩn trương. Trần Duệ khi đến chỉ còn lại một cỗ xe ngựa, là loại xe ngựa khách quý, không gian bên trong rất lớn, còn có ma pháp trận giảm sóc, ma mã kéo xe cũng là loại biến dị, đánh xe là một vị trung giai ác ma. Xe ngựa khách quý giá vốn là một hắc tinh tệ, nhưng giờ đã tăng lên gấp 10 lần, chẳng qua đối với Trần Duệ có bảo tàng thì chỉ là chín châu mất một sợi lông, không chút đáng kể. Ngay khi Trần Duệ trả 10 hắc tinh tệ chuẩn bị lên xe thì đột nhiên có người kêu lên. Chờ một chút, Trần Duệ vừa nhìn, là ba người, cầm đầu là một trung niên nam tử mặc trường bào, bề ngoài khoảng 40, khí độ bất phàm, phía sau là một nam tử trẻ tuổi cùng một thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, một thân khải giáp, giữa eo là một chuôi trường kiếm, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Thiếu nữ kia vô cùng xinh đẹp, chừng khoảng 15, 16 tuổi, mặc váy ngắn, hai sừng nhỏ trên đầu đều đeo nơ con bướm, nhìn qua vô cùng hoạt bát đáng yêu. Trung niên nam tử nhìn áo bào học đồ trên người Trần Duệ, nói: vị bằng hữu này, ta có việc gấp tới đế đô, có thể nhường xe ngựa cho ta không? Ta có thể trả giá gấp đôi. Ở Ám Nguyệt Thành, thuê một con tam giác tê một ngày mất có 20 bạch tinh tệ, tuy nói sinh hoạt âm ảnh đế quốc đắt đỏ, nhưng 20 hắc tinh tệ tuyệt không phải một khoản tiền nhỏ, đáng tiếc Trần Duệ không thiếu chút tiền này, huống hồ, hắn cần tới gấp Caster gia tộc nên nhanh chóng cự tuyệt. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh hừ lạnh nói, tên vô tri, không phải là một học đồ nho nhỏ sao? Ngươi có biết vị đại nhân này là ai không? Có thể trả giá gấp đôi là ân huệ cho ngươi rồi. Không muốn chết thì, trung niên nam tử giơ tay ngăn lại lời người trẻ tuổi. 30 hắc tinh tệ, người trẻ tuổi tham lam cũng nên có độ. Thật xin lỗi, ta không thiếu tiền, Trần Duệ lắc lắc đầu. Mà ta cũng có việc gấp cần tới đế đô. Trung niên nam tử lông mày khẽ nhíu, khí tức người trẻ tuổi hơi biến, hình như định phát tác thì thiếu nữ bên cạnh nói. Vị tiên sinh này, nếu như chỉ có một mình ngài thì chúng ta có thể cùng đi không? Chiếc xe ngựa này chỉ ít có thể cho 6 người ngồi, giúp một việc được không? Giá tiền chúng ta sẽ chia trả. Được rồi, không cần trả tiền. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói. Để trao đổi, ta hy vọng có thể hiểu rõ tình huống đế đô, bởi vì đây là lần đầu tiên ta đến đế đô. Đương nhiên không thành vấn đề. Thiếu nữ vui vẻ nói. Lúc sau, ba một tiếng, cỗ xe ngựa bốn hành khách bắt đầu xuất phát. Cách chương.